Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lê Viết Phương Thảo và Ngôn Sĩ Hoàng hãy lắng nghe. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Quý Mùi, ngày mà phần lớn tăng đoàn Phật giáo khắp nơi làm lễ tự tứ, hoặc trước đó một ngày hoặc sau đó một ngày. Tự tứ là lễ kết thúc sau 3 tháng an cư mùa mưa, khi tất cả các vị tăng sĩ đã dành thời gian quý giá đầu tư vào đời sống tâm linh để trở thành là bậc chân nhân và tiệm cận thánh nhân, được xuất gia vào cuối mùa an cư. Đó là một duyên lành lớn mà hai giới tử đang đạt được, và nên quý trọng hạt giống và duyên lành này để từ nay cho đến trọn đời ta trở thành là những vị xuất gia, chẳng những là có lý tưởng cao quý mà còn có những cái giá trị lợi lạc cho mình và cho nhân sinh. Theo truyền thống tâm linh của đạo Phật đó, trước khi thế pháp, tức là cạo bỏ tóc đời và thay thế áo quần đời bằng áo Phật pháp, thay đổi tâm tính đời trở thành tâm tính đạo, thì các giới tử cần phải sám hối các nghiệp chướng và những lỗi lầm nếu có đã gây tạo trong thời gian qua. Hành động sám hối này nó cũng giống như là chúng ta đang xúc một cái bình mà trước đó mình đựng các vật dụng, các loại nước có màu, có mùi mà bây giờ chúng ta không cần nữa. Đó là màu đời, mùi đời, bao gồm những nghiệp và thói quen của người tại gia. Cần phải xúc sạch thân và tâm mình bằng chánh pháp, để từ ngày hôm nay, tức là ngày xuất gia, cho đến trọn cuộc đời còn lại đó, chúng ta trở thành là một nhân cách mới, một con người mới. Thứ nhất là mới với hình thức xuất gia, từ được gọi trong đạo Phật là đầu tròn áo vuông. Thứ hai đó là mới về các cái hạnh nghiệp mà mỗi bước chân đi của chúng ta đó mở ra một phương trời cao rộng cho chính mình và cho tha nhân. Và do đó đó, chúng ta đòi hỏi đến việc thay đổi lối sống, thay đổi nghiệp phàm, thay đổi tất cả những gì mà mình đã từng sống để trở thành một người sống có giá trị hơn, có lợi ích hơn. Cho nên sám hối nghiệp chướng là để tạo cho chúng ta một nhân cách mới. Và giờ đây hai giới tử hãy quỳ gối thẳng lưng, chắp tay trang nghiêm như hoa sen trước ngực, lập theo quy dân lệ của thầy, để làm sạch thân và tâm của mình. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống điên ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm sập còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lại một lại. Đạo Phật đó là đạo dạy con người giữ gìn văn hóa biết ơn và đền ơn. Bốn trọng ơn mà người tại gia cần phải vâng giữ và đền đáp trong kiếp người của mình, bao gồm trước nhất là ơn cha mẹ vì đã khai sinh sự sống chúng ta với tư cách là con người. Nhờ đó chúng ta phát triển được ý thức, đạo đức, luật pháp, xã hội, dân sự và những điều cao quý mà các loài động vật khác không thể nào đạt được. Ơn thứ hai là ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức không giấu nghề, nhờ đó chúng ta lập nghiệp thành công. Mà kiến thức tối thiểu để lập nghiệp phải là cao đẳng. Ở những nước nghèo đó thì thường dưới lớp 12. Có được cử nhân và thạc sĩ trở lên thì sự lập nghiệp còn tốt hơn nữa. Nay các chế tử có người thì đạt được thạc sĩ mà bỏ hết, có cơ hội làm ăn, đang có lương cao mà bỏ hết vì giác ngộ được lý tưởng. Thì việc mà nhớ ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cho mình là rất cần thiết. Ơn Tổ quốc vì có những vị nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân, các nhà chính trị chân chính và các chiến sĩ thậm chí hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ độc lập chủ toàn, chủ quyền của dân tộc, để cho đất nước được hòa bình, chúng ta mới an tâm mà tu học, làm việc và đóng góp. Cuối cùng đó là ơn Tăng Bảo, tức là những vị thầy đi trước hướng dẫn cho chúng ta tu học. Nhờ đó chúng ta có cơ hội từ một Phật tử chân chính trở thành một vị xuất gia có lý tưởng tu học. Hai giới tử hãy đứng dậy chắp tay trang nghiêm, nghe lời sướng lại để lễ tạ bốn ân đức như vừa nêu. Giới tử mang ơn cha mẹ sanh thành, cúi đầu đảnh lễ cha mẹ trong hiện đời. Lại một lại. Và liên tưởng là cha mẹ mình đang ở trước mặt mình để lễ tạ các ân đức cao quý. Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ thầy tổ và tăng bảo trong mười phương. Lại là liên tưởng đang đảnh lễ tất cả các bậc xuất gia chân chính. Giới tử mang ơn tổ quốc bảo hộ, cúi đầu đảnh lễ tam bảo trong mười phương. Giới tử mang ơn các bậc thiền hữu tri thức giúp đỡ, cúi đầu đảnh lễ các bậc chân nhân trong mười phương. Hai giới tử ngồi trong tư thế hoa sen, chắp tay trang nghiêm trước ngực để lắng nghe lời khai thị. Hôm nay đó, tăng đoàn và các Phật tử chùa Giác Ngộ có mặt tại chánh điện tạm mà sau này trở thành là thiền đường của chùa Giác Ngộ, hộ niệm cho lễ xuất gia của hai con. Thì nhân dịp này đó, thì thầy xin nói về ý nghĩa của xuất gia. Xuất gia đó, trước nhất đó, được hiểu là chúng ta nỗ lực một cách tích cực và thành công, kết thúc các nghiệp đời, thói quen đời, bao gồm nếp suy nghĩ, nếp sống, mà thường đó, theo luật pháp đó, ở tuổi 18 trở lên chúng ta được quyền tự do làm những gì mình muốn mà không cần phải được phép của cha mẹ. Về phương diện tình người đó, thì những người con hiếu thảo ngoài tự do luật pháp cho phép đó, họ vẫn muốn gắn kết với những lời dạy cao quý của cha mẹ và làm theo những điều của cha mẹ dạy. Nhưng trong đạo đó thì nó có cái con đường tỉnh thức, có đạo đức tỉnh thức, có chân lý tỉnh thức, có lối sống tỉnh thức. Do vậy đó, dầu ở bên ngoài chúng ta có thể tự lập nghiệp, tự quyết định cuộc đời của mình, không có dựa dẫm, nhưng khi vào đạo đó, chúng ta phải nương theo chân lý và đạo đức Phật dạy để sống một cuộc đời với tư cách là một người xuất gia có lý tưởng và có lệ lạc. Các bậc tổ sư trong lịch sử Việt Nam suốt 2100 năm đã chọn con đường đi tu. Và ấn tượng nhất và điển hình nhất là Đức Vua Trần Nhân Tông. Ở tuổi 40 thôi, với vai trò là vua sau ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông của Trung Quốc, Ngài đã quyết định chọn con đường tâm linh. Có lẽ trong sự nghiệp thì không có gì quý bằng ngai vàng. Vì thời xưa đó, vua là giàu nhất ở trong một nước, không có đại gia tỷ phú nào có thể bằng được một phần nhỏ. Bỏ hết cái sự giàu sang phú quý của một bậc đế vương, Đức Vua Trần Nhân Tông đã trở thành thiền sư Trần Nhân Tông, mở ra dòng thiền Trúc Lâm để hướng dẫn hành dân của nước Việt chọn con đường tâm linh của đạo Phật để sống một cuộc đời sống hạnh phúc bền vững hơn và có giá trị hơn. Cho nên hai giới tử hôm nay xuất gia đó là đang trở về con đường lý tưởng, đang đi theo con đường lý tưởng mà 26 thế kỷ trước Đức Phật đã từng đi qua. Hàng vạn, hàng trăm ngàn các vị Bồ Tát, các bậc thánh tăng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã chọn lựa và đã sống hạnh phúc với đất. Cho nên hãy cảm thấy hãnh diện tự hào khi mình đã chọn đúng con đường lý tưởng mà mình đang thích và cam kết để cống hiến cuộc đời và sức thanh xuân còn lại cho đến về sau, cho việc phụng sự nhân sinh sau khi tu và học thành tựu. Làm cha mẹ và người thân của giới tử xuất gia đó, các quý vị hãy bày tỏ lòng vui sướng và hạnh phúc cao thượng. Vì trong nhà mà có một người đi tu đó, sẽ hưởng được cái phần cộng hưởng phước báo, cũng giống như là trong một vườn cây có nhiều chủng loại. Một cây nở hoa có hương sắc, các cây khác dầu là có hoa hay không có hoa cũng được thơm lây. Cho nên thay vì mình sợ là con mình đi tu cực khổ trong chùa, thì hãy bày tỏ lòng hoan hỷ. Thực tế đi tu không có cực, đi tu không có khổ, đi tu là phụng sự, cho nên đó là sự tình nguyện. Người tình nguyện thì không thấy cực, mà tu là giải phóng nỗi khổ niềm đau của chính mình và giúp cho người khác đạt được an vui hạnh phúc. Cho nên đó là một cái nghĩa cử cao thượng. Mà khi nãy thầy đã nói, mỗi bước chân đi của người tu cao thượng có lý tưởng đó mở ra một cái phương trời cao rộng. Cho nên chúng ta phải vui mừng và ủng hộ cho người thân của mình trở thành bậc xuất gia chân chính. Thế pháp xuất gia là một thuật ngữ chữ Hán có ngữ đen đó, là cạo bỏ tóc, và người Nam thì có thêm là cạo bỏ râu. Ra khỏi gia đình mà mình đang sống, có khi đó là một tổ ấm, Có khi khi mình còn là độc thân á, thì một gia đình đang là hạnh phúc, chúng ta khép lại cái hạnh phúc mang tính lợi ích nhóm đó lại. Lợi ích nhóm ở đây đó là lợi ích nhóm huyết thống của gia đình mình, bao gồm cha mẹ, ông bà, rồi vợ chồng, người thân, anh chị em. Và chúng ta mở cái tâm mình ra để đón nhận pháp giới chúng sinh. Cho nên lúc đó chúng ta phát triển tâm từ bi để chúng ta làm những việc cao quý cho Phật pháp, cho cuộc đời. Như vậy con cái mà xuất gia, cha mẹ chẳng những không mất đi một người con, mà đang cúng dường cho Đức Phật và Phật pháp một đứa con cao quý. Đứa con gái theo tập tục Việt Nam và Nho giáo đó, khi mà đi lấy chồng đó, thì trở thành đó là không còn ở nhà mình nữa, ở dâu rồi. Còn đang khi một con gái mà đi tu đó, nó còn hoài với mình, còn hoài với cuộc đời. Một cậu con trai mà lấy vợ thì lúc đó nó thương vợ nhiều hơn là thương mẹ, thương cha. Thì trên căn bản đó giống như là chúng ta không còn cái tình thân thiết đó nữa. Giờ mình có níu kéo nó lại, nó không giữ lại được. Và có quy luật về cảm xúc tâm lý và tâm sinh lý của con người thôi. Còn đang khi con trai đi tu đó sẽ trở thành một vị đại đức về sau, thì vị đó phục vụ cho Phật pháp, chẳng những mình không mất đi mà mình còn lại người con của mình cho đến trọn kiếp này. Và người con đó khi mình liên tưởng đến, nghĩ tưởng đến, làm được những việc cao quý cho cuộc đời, làm cha, làm mẹ, làm người thân, chúng ta cảm thấy sung sướng lắm, thấy vui gì lắm. Đó là điều mà thầy cảm nhận được từ kinh nghiệm ở cha mẹ của thầy. Mỗi lần mà thầy đi về thăm á, mà gặp các bà con, gặp người thân đó, thì mẹ của thầy thường nói là đây là ông thầy Nhật Từ, con trai của tôi đó. Bà rất là sung sướng và hãnh diện lắm. Chưa chắc có một đứa con mà người mẹ hãnh diện tự hào nói được như thế. Xuất gia đó là ra khỏi nhà, tức là mình là kết thúc cái khế ước pháp lý, xã hội và dân sự của gia đình mình. Và từ đó cho đi chúng ta phải sống ở trong một ngôi chùa, tức là cái không gian tâm linh, nơi rất thuận lợi cho việc chuyên tu, để đào luyện chúng ta trở thành những bậc chân nhân sau những tháng tu học tại các trường Phật học, đến nơi đến chốn và có bài bản. Về bản chất đó, xuất gia là đi ngược lại dòng đời. Mà muốn như thế, chúng ta phải bỏ cái thói quen tự tác, tự tung, tự tiện. Mà mình mặc dù mình được tự do, nhưng mà đi theo đạo Phật đó, chúng ta phải đi theo cái quỹ đạo của các Đức Phật, quỹ đạo của các vị Bồ Tát, quỹ đạo của các bậc cao tăng. Và đi theo quỹ đạo đó cũng giống như là chiếc xe lửa đặt ở trên cái đường rầy đó, thì tự động nó sẽ đi rất là tốt và đi rất là vững, không bị chặt đường rầy. Nhờ đó các hành khách ở đây là chúng ta đang có mặt trên chiếc xe lửa đó, đến được nơi mà chúng ta cần đến để đạt được các mục đích mà mình đang theo đuổi. Muốn như vậy đó thì phải học theo các đức tính cao quý của Phật, Bồ Tát, Tổ sư, các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng, lấy đời sống đạo đức và chánh pháp cao thượng làm người bạn đời của mình. Thầy tạm gọi đó là chúng là kết hôn với Phật pháp. Thay vì thói quen đó, người nam á, thì kết hôn với vợ, người nữ kết hôn với chồng, trở thành một đôi bạn đồng hành. Bây giờ chúng ta kết hôn với chánh pháp, chúng ta không có cô đơn. Con người cần phải có cái gì đó để nương tựa. Nam nương tựa vào nữ, nữ nương tựa vào nam, con cái nương tựa vào cha mẹ, anh chị em nương tựa nhau, bạn bè nương tựa nhau, những người cùng lý tưởng, cùng chí hướng, cùng ý thức hệ nương tựa nhau. Còn người xuất gia là nương tựa vào chánh pháp và kết hôn với chánh pháp, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy đạo đức làm nơi nương tựa, để chúng ta sống thanh cao. Và dĩ nhiên chúng ta phải nương vào sự dẫn dắt của các bậc thầy của mình. Những vị xuất gia chân chính đi trước, vì cái kinh nghiệm người đi sau thường là kém hơn, ít hơn. Do đó phải hiểu về bản chất, xuất gia không phải là sự chán đời, giống như cái câu chuyện tình Lan và Điệp cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. mà là chúng ta không màng đến việc lấy vợ lấy chồng, tức là tình nguyện sống độc thân mà không cô đơn. Đó là cái tâm trạng và tâm nguyện của người xuất gia có lý tưởng. Xuất gia không phải là trốn đến thế gian lánh nặng tìm nhẹ ẩn dương nơi cửa Phật. Thỉnh thoảng một số người có thói quen như thế. Chẳng hạn như gần đây báo chí Việt Nam đưa tin trùm tội phạm giết người, lừa đảo, sau đó là trốn trại, thay hình đổi dạng vào chùa trở thành người xuất gia. Mặc dù có thể xuất gia đó là có lý tưởng đi, nhưng mà giấu cái tính cách tội phạm của mình, đang thi hành án và trốn án mà đi tu á, thì việc xuất gia đó được xem là phi pháp. Còn vị thầy nào biết rằng là mình đang trốn án đó, đang bị truy nã mà vẫn xuất gia cho mình á, thì thầy đó cũng là phạm giới luật Phật trong việc độ cho mình trở thành người xuất gia. Cho nên là người xuất gia phải là người có lý tưởng chứ phải là trốn đời. Ở đây đó, các giới tử đang là người thành đạt, có kiến thức, có bằng cấp, có hiểu biết, có lương bổng cao, mà mình bỏ hết mình đi tu, tức là mình phát xuất từ lý tưởng chứ không phải là vào để mà đón nhận cái sự cúng dường của đàn na. Ở đây chúng ta phải chấp nhận cái việc là tiếp nhận sự hỗ trợ tích cực, để chúng ta không phải bận rộn với việc đời, chuyên tâm tu, chuyên tâm học, chuyên tâm làm Phật sự, chuyên tâm độ sinh. Xuất gia không phải là để cầu danh vọng ở chốn thiền môn, sau này là một cái chức trụ trì của một ngôi chùa, hay là lãnh đạo vai vế nào đó trong một giáo hội. Các cái trọng trách đó như một cái cơ hội để gánh vác và phụng sự thôi. Cái người gánh vác nó phải hy sinh thời gian của mình, tâm huyết của mình, để cho Phật pháp được phát triển. Chứ vậy xem đó như là một cái sự thăng quan tiến chức giống như hòa đài. Thỉnh thoảng vẫn có một số người xuất gia xem cái thành công của việc tu là chính thức làm trụ trì một ngôi chùa, giống như bên ngoài làm giám đốc một công ty. Cái đó không phải là lý tưởng, nó chỉ là một cái sự phấn đấu thôi. Là khi mình làm trụ trì ngôi chùa mà trụ trì ngôi chùa được phát triển, chúng ta cảm thấy vui vì mình đã làm được những cái việc có giá trị và lợi ích, nhưng không phải là đích điểm cuối cùng. Cái mục tiêu cuối cùng của người xuất gia tu học Phật là giải thoát mình ra khỏi khổ đau, và sau nữa là giải thoát mình ra khỏi sanh tử. Đó là mục tiêu ngắn và mục tiêu dài. Xuất gia là vì chúng ta giác một con đường lý tưởng cao quý mà Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và các bậc cao tăng đã đi qua, và chúng ta thấy là mình có duyên phận với nó, thích hợp với cái lý tưởng đó. Chúng ta gần như là sanh ra để làm cái công việc này thôi, chứ không thích hợp với các cái nghề nghiệp khác, thích hợp với cái con đường lý tưởng đó. Cho nên nếu không đi tu được, chúng ta cảm thấy nó ức chế lắm, khổ đau lắm. Và khi mà vào chùa, ở trong chùa tu học, làm đạo, chúng ta cảm thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, vì chùa chính là ngôi nhà thật sự của chúng ta. Có rất nhiều cô chú tiểu nhỏ 3-4 tuổi lần đầu đến chùa là không muốn về nhà nữa, vì bắt đầu nhớ lại cái bằng một cách vô thức thôi, rằng là ở một kiếp trước gần đây nhất mình đã là thầy tu rồi, bây giờ sinh ra là tiếp tục làm thầy tu nữa. Cái tố chất, cái hạt giống đó không mất đi. Con đường xuất gia là con đường an vui, và đi theo đó chúng ta đạt được sự vững chãi của một kiếp người, chúng ta sống có giá trị hơn, chuyển hóa được thói hư tật xấu, chuyển hóa được thói quen phàm, lối sống phàm, tính cách phàm, chúng ta trở thành là một con người chân nhân, và dần dần tu tập đúng theo phương pháp Phật dạy, nương tựa vào tứ thánh đế, tu bát chánh đạo, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân, nếu không ở kiếp này cũng ở những kiếp tương lai. Đó là con đường chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được. Tối thiểu trong một kiếp tu, chúng ta phải trở thành là một chân tu, tức là có hữu dụng, có giá trị, làm được Phật sự. Bao gồm có thể giảng kinh được, thuyết pháp được, dạy học được, viết sách được, dịch thuật được. Thì ngoài cái đạo đức mà người tu cần có, thì các kiến thức này nó làm cho chúng ta đi đúng cái sở trường mà người xuất gia cần làm ở trong đời. Cũng như một bác sĩ đó thì phải có chức năng khám bệnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân hết bệnh, thì tu sĩ phải là người có thể dùng chánh pháp và đạo đức của Phật dạy để giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người. Còn nếu không có được năng lực này, không nỗ lực để làm được việc đó, thì chúng ta chỉ tự tu rất là uổng. Tự tu thì người tại gia vẫn làm được, không cần phải trở thành người xuất gia. Để xuất gia được là tốt đó, thì chúng ta phải nhớ là tu tập giới tức là đạo đức, định đó tức là thiền định chuyển hóa khổ đau, và tuệ đó tức là trí tuệ. Trí tuệ bắt đầu bằng chánh kiến, chánh tư duy, và hỗ trợ bởi bác học đa văn về Phật pháp, tức là học Phật đến nơi đến chốn, dầu là học ở trường lớp hay là tự học, phải là đến nơi đến chốn. Cái đó gọi là văn tuệ. Đồng thời phải phát triển tuệ là trí tuệ đạt được do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo và có phương pháp chân lý Phật dạy trong các kinh. Cho nên tu sĩ phải có trách nhiệm là thâm nhập kinh tạng, trở thành tam tạng pháp sư, hiểu kinh luật luận rành rẽ thì mới có thể giúp đời và cứu người được. Do đó dầu có chậm luật hay là học chưa đến nơi tới chốn khi còn tại gia, khi xuất gia rồi chúng ta phải có trách nhiệm trở thành một người có kiến thức rộng, hiểu biết sâu, để trở thành là người hữu dụng trong Phật pháp. Ái đó gồm có hai: tình yêu và hoạt động tính dục. Ở tuổi cập kê đó, cái bản năng này bắt đầu trỗi dậy khống chế chúng ta, và hệ quả của nó đó là dẫn đến tình yêu. Và tốt đẹp cao quý đó với người tại gia đó là hôn nhân, một vợ một chồng chung thủy đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Đối với người tại gia đó thì tham ái đó, cái dục ái này đó chính là hạnh phúc. Còn đối với người xuất gia đó, nó chính là sợi dây ràng buộc cục năm châm của sanh tử và luân hồi. Mà đăng ký mục tiêu cao quý nhất đó, theo Đức Phật đó, người xuất gia là thoát khỏi sanh tử. Mà muốn như thế thì phải chuyển hóa toàn bộ năng lượng tham ái mang tính bản năng. Thì có rất nhiều các phương pháp trong đạo Phật để làm được việc đó mà không phải đè nén hay ức chế. Chúng ta vượt qua cái tham ái bằng việc khép mình ở trong đạo đức Phật dạy, hạn chế tiếp xúc với những người khác giới phái khi không có nhu cầu Phật sự. Khi tiếp xúc á, thì chỉ tiếp xúc đơn thuần thông qua bản chất của công việc, không lợi dụng, không rộng hơn. Khi tiếp xúc á, thì xem người đó chỉ đơn thuần là một con người, chứ không phải là con người giới tính nam, giới tính nữ hay là giới tính thứ ba, để chúng ta không khởi lên một ý niệm giới tính nào trong sự tiếp xúc và trong các công tác việc làm. Rồi tham gia vào các Phật sự, thực tập thiền, thực tập và chiêm nghiệm kinh điển, thực tập kinh hành, bái sám cũng là cách để chúng ta vượt qua yếu tính bản năng. Để kết thúc chúng, hữu ái đó là khao khát tế sinh, khao khát có con. Người đời đó là khao khát có con. Người chấp vào Nho giáo thì khao khát có con trai. Không có con do bị chứng bệnh vô sinh đó, thì dẫn đến khổ đau nhiều lắm. Đời sống vợ chồng đó, thì bị quấn quýt bởi những thứ này, vui vẻ với những thứ này và khổ đau bởi những thứ này, hoặc có hoặc không. Còn người xuất gia đó không khao khát có con, không khao khát tái sinh. Và do đó phải nỗ lực để vượt qua hữu ái. Vô hữu ái đó là bi quan chán trường tuyệt vọng, dẫn đến cái trầm cảm mà mình không muốn sống nữa, không muốn kiếp sau làm con người nữa, không muốn có mặt trên cõi đời này nữa. Dầu như thế và tệ hại hơn là tự tử mà chết, chúng ta vẫn tiếp tục có mặt trong bào thai của người mẹ 10 tháng sau, tiếp tục làm con người bi quan chán trường tuyệt vọng như cái tính cách là tố chất bẩm năng. Cho nên người xuất gia phải cam kết từ bỏ dục ái, hữu ái và vô hữu ái, và thấy rất rõ chúng ta tình nguyện sống độc thân. Độc thân là sống một mình. Cô đơn nó thuộc về thái độ tâm lý và cảm xúc. Nếu mình hiểu được, mình từ bỏ được á, thì tự động chúng ta sống độc thân mà không cô đơn. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta mới sống bền vững với tư cách là một người tu có lý tưởng và thành công trong trong việc tu tập. Thì sau khi xuất gia sẽ được hướng dẫn học và tỳ ni, tức là những bài thi kệ chánh niệm, giữ quan nghi tế hạnh, rồi được học và 10 giới sa di sa di ni, tức là 10 đạo đức của người xuất gia. Sau đó 210 đạo đức cho người nam, 348 đạo đức cho người nữ trong truyền thống Bắc Tông. Rồi rộng hơn nữa là thực tập đạo đức của Bồ Tát để mở rộng tâm từ bi, dấn thân phụng sự, không phải tu cho riêng mình, tu trục tu rị, chỉ biết niệm Phật tụng kinh bái sám lạy Phật mà hết. Vì đạo Bồ Tát được Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh và trong giới Bồ Tát, mà người xuất gia không dấn thân phụng sự là của một đệ tu. Hãy làm theo quy dân của thầy để phát nguyện điều thứ hai. Đệ tử chúng con tên là, xin phát nguyện điều thứ hai, nhận thức được rằng xuất gia là con đường tu học, hành trì và dấn thân lâu dài đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và nghị lực. Con phát nguyện và cam kết vượt qua các thử thách và chướng duyên không dễ vui trong khoái lạc giác quan, không đắm nhiễm thối đời, không chạy theo danh vọng, không tham gia chính trị, không phản bội chánh pháp và đạo đức, quyết chí giải phóng khổ đau, quyết chí kết thúc sanh tử luân hồi. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại, ngồi xuống. Trong điều phát nguyện thứ hai này đó, cái nhận thức rất là quan trọng, đó là việc tu đó, nó không phải chỉ trong vòng vài ba tháng, vài ba năm. Nó tối thiểu phải là một kiếp người. Trong phần lớn các tình huống đó, nó phải trải qua nhiều kiếp người thì mới hoàn thành việc tu được. Cho nên đó, chỗ nào đó mà nói rằng là chỉ cần tu tại đây 7 tuần, 7 tháng hay là 7 năm trở thành A-la-hán, chúng ta biết cho đó là tuyên bố không có sự thật. Và do vậy đó, mặc dù lúc mới tu ai cũng muốn mà trở thành thánh, A-la-hán, Bồ-Tát và Phật, nhưng việc đó là rất xa về. Chúng ta chỉ cần đầu tiên phát nguyện mình là trở thành chân nhân và nỗ lực trở thành tiệm cận thánh nhân. Cứ nỗ lực một cách bài bản theo trình tự đi, thì tự động nó đến cái giai đoạn đó thôi. Sau khi mình tiệm cận thánh nhân rồi thì có thể trở thành thánh nhân quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Đừng tạo áp lực bằng cái cảm xúc. Hiến tính thành Phật, niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, cái đó chỉ là khích lệ thôi, không có thật. Nó đòi hỏi đến cái tính kiên trì, dẻo dai, bền vững thôi. Nó từ từ, nó từng bước, chứ không thể muốn mà có thể đạt được. Thấy được điều đó đó, thì mỗi khi chúng ta va chạm vào các chướng duyên và thử thách đó, chúng ta xem đó là chuyện rất bình thường thôi. Cũng giống như bóng tối và ánh sáng tranh giành cái quyền chân lý. Mà ông bóng tối thì thường chơi thăm, chơi xấu, chơi trọt gậy bánh xe, chơi phá đám, chơi phạm pháp, và có thể là không biết xấu hổ gì để cản phá ánh sáng. Còn chúng ta đang đi xuất gia là hướng đến con đường ánh sáng, con đường chân lý. Chúng ta phải chấp nhận các thử thách xảy ra với mình. Để gì? Khi nó xảy đến, chúng ta không phải ngỡ ngàng, không phải mệt mỏi, không than vãn. Cho nên người xuất gia là không than vãn với người thân. Về nhà thăm gia đình á, chỉ nói những điều cao quý thôi. Còn chuyện đó là chuyện vứt bỏ và sọc rác, không đáng để chúng ta quan tâm để đầu. Nói những điều mà nó không đẹp, không vui, chứ như thử thách đó làm cho người thân mình chán ngán. Mà họ theo cái chán ngán rồi họ sẽ cản đảng mình, vì họ thương mình thuyết phục khác, sợ mình khổ, sợ mình cực, cho nên cản mình, thuyết phục mình quay về đề nữa. từ cái cam kết rằng là tôi thấy cái việc trở ngại là một hiện thực, tôi sẽ nỗ lực vượt qua, cho nên nó không phải là chuyện ghê gớm lắm, nó nằm ở trong cái khả năng xử lý tình huống của tôi. Tôi chắc chắn là tôi thành công trong việc xử lý các nghịch duyên và nghịch cảnh. Nghịch duyên và nghịch cảnh trong Phật giáo gồm có hai, tức là nghịch duyên ở bên ngoài và nghịch duyên từ thân chúng ta. Nghịch duyên bên ngoài chỉ cần có lý tưởng cao quý, có cái rộng rộng lượng cao quý, có trí tuệ trong sáng, có phương pháp, có kiên trì, có nghị lực là chúng ta có thể chiến thắng và thành công. Còn nghịch duyên tự thân đó, nó bao gồm những điều sau đây. Đó là dễ vui trong các khoái lạc giác quan, mắt thấy những màu sắc hình thù như ý của người khác giới phái, hay là của chủ nghĩa thẩm mỹ, của màu sắc hình thù vân vân. Chúng ta phải nỗ lực vượt qua. Lỗ tai nghe các loại âm thanh thích thú, các loại nhạc, các loại giọng nói, các loại lời ca tiếng hát dân gian, chúng ta phải khắc phục. Chỉ nghe chân lý, nghe điều đạo đức, nghe những điều có giá trị đó, để tâm mình không bị vướng vào thị phi, vướng vào những chuyện không đâu, những chuyện tào lao, những chuyện vô ích. Nhờ đó thì tâm mới còn chỗ dành cho những điều cao thượng được. Tương tự lỗ mũi và cái lưỡi đó, nó thường thích mùi và vị thích hợp, dễ đắm nhiễm trong chủ nghĩa hưởng thụ. Mà không khéo đó, chúng ta biến cái bao tử này thành nghĩa trang của sự chết. Còn thân của mình là thích xúc chạm, làn da mình thích mặt đẹp, ăn rồi tiếp xúc với những cái gì mà nó im ấm, phản ứng của làn da dẫn đến cái phản ứng chấp trước của toàn thân. Vì hàng triệu các cái hệ thống thần kinh chằng chịt và các tế bào, nó tạo ra cái sự nhạy cảm. Cho nên là dễ vui vào trong những thứ đó đó, chúng ta rất khó tu. Cho nên phải nỗ lực vượt qua và tìm giá trị cao quý, tìm những hạnh phúc thiền định, tìm hạnh phúc chân lý, tìm hạnh phúc đạo đức đó, thì chúng ta sẽ quên đi những cái hạnh phúc mang tính giác quan, mà vốn nó chỉ là phản ứng quá chất trên bộ não, mà tính tuổi thọ của nó tồn tại nhiều nhất là 10 giây. Đó là tuyên bố của các nhà khoa học về bộ não. Nhiễm thối đề đó, đó là nghịch duyên từ bên trong. Thối đề thì bao giờ nó cũng có sẵn, cái nghiệp đề nè, rồi là những cái biểu hiện đề mang tính hưởng thụ, mà bây giờ truyền thông hiện đại đó, nó làm cho cái nghiệp đề nó nhan nhản khắp nơi, qua quảng cáo, rồi qua internet, qua radio, qua TV, qua phim ảnh. Nếu mà mình không có tâm để làm chủ mình đó, thì các hạt giống đề đó nó được tập kết, nó được gieo trồng ở trong thân và tâm mình hồi nào không hay. Cho nên đó, phải cam kết là không đắm nhiều thối đề, tức là chúng ta phải tạo ra một cái hệ thống miễn nhiễm, giống như các loại đồng hồ của thụy sĩ sản xuất vậy đó. Bỏ vào nước nó không có bị oxy hóa, không bị hư xét, nó chống rỉ xét được, nó phải tốt như thế. Hoặc là bên ngoài đời ta nói là cái người mà không có tham tiền đó cũng giống như là cái muỗng inox đặt ở trong cái chén nước mắm, không có rút mùi hay là nó rút nước được. Thì tâm của mình cũng phải miễn nhiễm như thế, để không bị dướng kẹt vào các thói quen đời. Thói quen đời bao gồm có là ăn ngủ nè, rồi mặc nè, rồi chơi bề nè, hưởng thụ nè, buông thả nè, phạm pháp nè, trái đạo đức nè. Chúng ta phải nỗ lực để vượt qua, phải quý trọng cái thời gian đi tu của mình, để trong thời gian đi tu đó, chúng ta phải dành hết cho những cái Phật pháp thôi. Danh lợi thấp kém là một cái mồi nhử, mà nếu thiếu làm chủ tâm á, chúng ta sẽ chạy theo. Người tại gia chạy theo danh lợi cao quý thì tốt, mà danh lợi thấp kém á, nó thường là cái tiêu cực. Cái danh lợi cao quý không có đáng chê trách. Cái danh thơm tiếng tốt, khi mình làm việc tốt, việc thiện, việc nghĩa là cần được tán dương. Và Đức Phật khích lệ chúng ta hạnh tán dương và hạnh tu hiển công đức. Sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta đã phá tất cả mọi danh lợi. Lợi ích hợp pháp, lợi ích mà do chúng ta làm từ mồ hôi nước mắt là cao quý, có gì đâu mà phải đã phá đó. Chạy theo danh lợi hợp pháp cao quý đó là rất cần thiết đối với người tại gia. Ở đây đó mình phải tránh là danh lệ thấp kém thôi. Mình làm tốt thì người ta khen ngợi, nó là quy luật, nó là nhân quả, không có gì là xấu. Nhưng mà nhiều người không biết, có tưởng là làm cái này là cái nọ là chạy theo danh theo lợi, chứ không làm gì hết, trở thành cái người vô ích, người ăn không ngồi rồi, không phải là người tu. Cái gương của Đức Phật đó, là một người dấn thân không mệt mỏi. Sau khi giác ngộ suốt 45 năm cho đến lúc chết đó, mỗi ngày Đức Phật trung bình giảng từ 3 bài cho đến 5 bài kinh. Không có ai năng động hơn Đức Phật. Ngay cả đang lúc bệnh Đức Phật vẫn là Phật sự. Vì cái vai trò tâm linh của bậc xuất gia là gì? Truyền bá chân lý, nhổ nỗi khổ niềm đau, dạy phương pháp cho ta được an vui hạnh phúc vậy. Cho nên chúng ta phải làm vì cái danh lợi cao quý. Nếu mà làm tốt người ta khen, miễn là mình đừng có nở lỗ mũi, cái đập phình phịch đứng tim mà chết, tai biến mạch nó não đó. Còn ta khen đúng thì mình phải ghi nhận, và mình cam kết với mình là tôi phải phá kỷ lục với các cái tốt đó. Ngày hôm nay tôi phải tiến bộ hôm qua, ngày mai tôi phải tốt hơn ngày hôm nay. Còn danh lợi thấp kém là tuyệt đối không. Tham gia chính trị đó là dành cho các chính trị gia. Người tu đó, sở trường đó là thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau và chỉ phương pháp bát chánh đạo để giúp cho người khác vượt qua khổ đau. Hướng dẫn tứ diệu đế, nhân quả, vô thường, vô ngã, nghệ thuật tập thiền, nghệ thuật buông xả để khổ đau không tiếp tục hành hạ nạn nhân. Cho nên người xuất gia mà chọn con đường chính trị dưới các hình thức làm đại biểu của đảng phái vân vân đó, sẽ làm cho chúng ta là bỏ sở trường chạy theo sở đoản này. Người tu sĩ phải đúng vai trò độc lập khỏi các tổ chức hội đoàn, để cái vai trò đó chúng ta mới tư vấn cho các nhà chính trị hàng đầu một đất nước, chúng ta mới tư vấn cho các nhà doanh nghiệp được, chúng ta tư vấn cho các nhà giáo được, chúng ta tư vấn cho giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân được. Còn mình là thành viên của một tổ chức nào á, thì chúng ta không thể tư vấn cho những người cao hơn mình là lãnh đạo mình được. Do đó không nên làm chính trị. Chúng ta được vì có quan điểm chính trị. Đức Phật đã từng có vài chục bài kinh nói về chính trị cao quý, nghệ thuật quản trị đất nước, vị vua phải làm gì để làm cho đất nước được phát triển. Đó là quan điểm về chính trị cao quý. Nhưng tuyệt đối không làm chính trị. Và tu sĩ phải cam kết không là công cụ của một ý thức hệ chính trị nào hết. Có thể có những giai đoạn lịch sử khi mình rõ ràng như thế thì người ta không thích. Nhưng mà không ai có thể hại mình được, vì mình tu đàng hoàng, tu có lý tưởng, và mình không lợi dụng chính trị, cũng không can thiệp chính trị. Rồi đến lúc nào đó những người buộc chúng ta phải theo chính trị sẽ hiểu được mình, thông cảm mình và quý trọng mình. Phản bội lý tưởng, chân lý và đạo đức Phật dạy là một sai lầm lớn, là một tổn thất lớn, mà hậu quả của nó về phương diện nhân quả là rất là nghiêm trọng. Cũng có rất nhiều người tu không đến nơi đến chốn rồi bị mua chuộc. Chẳng hạn như mục sư Nguyễn Huệ Nhật đã từng là một đại đức ở chùa Già Lam, rồi đã từng là một trong những người tình nguyện tự thiêu cùng một đợt với Hòa Thượng Quảng Đức vào năm 63. Nhưng mà việc đó chỉ là một cò mồi thôi. Ông giả vờ tu thôi để mang cái thân phận cụ đại đức. Rồi khi làm linh mục, ông mới lấy cái đó làm cái bình phong để quảng cáo: tôi đã từng là cụ đại đức, tôi đã từng học đạo Phật, tôi đã từng giảng đạo Phật Pháp, mà tôi không tìm ra được giải pháp cho cuộc đời của mình và giải pháp khổ đau cho những người khác. Cho nên từ khi tôi làm linh mục, tôi theo Chúa, tôi hạnh phúc quá trời, tôi sung sướng nhiều lắm, nên các anh chị hãy bắt chước theo tôi, từ bỏ đạo Phật đi. Đó là một cái cách chiêu dụ cải đạo, vừa là phạm pháp mà vừa rất là thấp kém, mà nói chung là gọi là phản bội lại lý tưởng, tức là chân lý và đạo đức. Cho nên chúng ta không bán đứng đạo Phật. Mà muốn như thế đó thì mỗi tu sĩ phải làm gương về đạo đức và nhân cách, để các phương tiện truyền thông, các nhà báo, người ta không lợi dụng một cái sơ hở của mình để tấn công đạo Phật, làm mất niềm tin và khủng hoảng niềm tin tôn giáo từ quần chúng. Cái đó là phá kiến, tức là làm mất cái chánh kiến của quần chúng. Về đạo Phật là không nên. Còn quyết tâm giải phóng mình ra khỏi khổ đau, giải phóng mình khỏi sinh tử. Khổ đau đó có các nguyên nhân là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Rộng hơn nữa thì tu sĩ phải tu tập cho bằng được, giải phóng được hoài nghi, chấp thủ. Chấp thủ được có 5 phương diện: thần kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với chấp thủ, thì mới phát triển được trí tuệ. Và khi tu sĩ đạt được trí tuệ rồi đó thì có được Phật sự rất hanh thông. Chúng ta muốn cách nhiều ngôi chùa cũng được. Trong nhiều thế kỷ qua đó, hầu như các tu sĩ đó do ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc, tại Việt Nam chỉ làm đạo là gì? Thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết. Tức là chỉ chú trọng đến cầu an, cầu siêu cho người già, người bệnh, người chết thôi. Chúng ta chưa nhấn mạnh như Đức Phật đã từng làm và khích lệ, đó là độ người sống, bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ và các thành phần còn lại của xã hội. Và rộng hơn nữa là phải hướng đến giải thoát sanh tử. Đó là mục tiêu cao quý nhất. Di tử hãy quỳ thẳng lưng, phát nguyện điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng. Đệ tử chúng con tên là, xin phát nguyện điều thứ ba, nhận thức được rằng xuất gia là lý tưởng độ sinh. Con nguyện làm lớn mạnh đức tính tử trí tuệ và từ bi. Sống bằng thái độ và hành động vị tha. Nối gót con đường độ sanh của Phật, Bồ Tát và Thánh Nhân. Mang lợi lạc cho cuộc đời. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại và ngồi xuống. Trong điều nguyện thứ ba này đó, nó được xem như là một phần nữa cuộc đời còn lại của người tu. Nếu từ lúc mình xuất gia cho đến lúc mình qua đời đó là 50 năm đi, thì 10 năm đầu á là thời gian tối thiểu để mình học Phật pháp đến đây đến chốn. Giống như để làm bác sĩ đó, người ta phải tốn trung bình là 7 năm để tránh những cái rủi ro chết người, hoặc là bệnh nhẹ trở thành nặng, không bệnh trở thành bệnh. Đó cũng là đạo đức của y khoa. Người xuất gia phải có đạo đức của người xuất gia, đó là mình chịu trách nhiệm trước những gì mình nói về nhân quả, để không làm cho ai bị rơi vào mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan đó, nó là nỗi khổ niềm đau do sự sợ hãi đeo bám. Cho nên đó, chúng ta phải cam kết học Phật và học và xuất gia theo thầy đó, thì phải tối thiểu tốt nghiệp được cử nhân Phật học. Với cái trình độ này đó thì chúng ta mới nắm vững được Phật pháp, tôi gọi là lão thông kinh điển. Mà cử nhân Phật học đó, thực ra nó cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Nó giống như bên ngoài, ngày xưa ở Việt Nam á, trình độ giáo dục thấp cho nên cử nhân là ghê gớm. Ở thế giới này tiến sĩ, hậu tiến sĩ cả khối, giống như là hạt đậu. Mà nếu mà cử nhân mình không đạt được, làm sao mình đủ kiến thức mà làm đạo cho Phật tử tại gia được. Cho nên sau khi đạt được bằng cử nhân Phật học, chúng ta mỗi ngày phải đọc kinh điển, phải nghiên cứu kinh điển, vì biển không là mênh mông, không bao giờ cùng tận. Thiền sư Nhất Hạnh 89 tuổi, Đại Pháp sư Từ Thông 88 tuổi, hiện nay vẫn còn khỏe. Hòa thượng Nhất Hạnh thì hơi yếu, và Từ Thông mỗi ngày vẫn đọc kinh. Nhiều bậc cao tăng trên thế giới vẫn đọc kinh mỗi ngày. Mặc dù đi tu từ nhỏ, lão thông kinh tạng từ nhỏ, nhưng mà việc đọc kinh là không bao giờ kết thúc. Ví dụ như các bác sĩ yêu nghề đó, phải nghiên cứu các khám phá mới về ngành y để cập nhật kiến thức. Và cái đó là y đức, tức là trách nhiệm y khoa. Cho nên thầy Tạm Phân đó, là suốt 25 năm đó phải rộng rãi về Phật pháp sâu sắc. Rồi năm thứ 11 trở đi đó thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến cái việc nhập thế cùng sự độ sinh. Vì mình không có kiến thức vững thì nhập thế chúng ta dễ bị rớt đài, cho nên không vội làm đạo sớm, phải có cái nền tảng Phật pháp vững. Cứ liên tưởng rằng là gỗ quý thì bị đốn chặt trước, cây thẳng cây tốt thì bị người ta phá trước, còn những cây què quặt không ai lấy. Thì trong giới tu sĩ cũng vậy, người ra đời hoàn tục là phần lớn là những người giỏi, nam là đẹp trai, nữ thì đẹp gái, có năng lực lớn, cái cơ hội tiếp xúc người ta mới quý trọng mình, mà thiếu cái chánh niệm giữ mình đó là bị rớt đài thôi. Đó là cái quy luật đào thải. Cho nên á, phải học Phật vững, phải tu giới luật vững, chúng ta mới giữ mình tốt. Và để thấy được cái điều này đó, chúng ta thấy là cái nguyện hạnh đi theo Đức Phật, kể cả vị Bồ Tát, Thánh Tăng đó, đó là xuất trần độ sinh, độ chính mình và phải độ người. Chứ còn nếu tự tu không là uổng ít một kiếp tu. Tự tu không, không có làm lễ gì cho tha nhân á, chúng ta tu dở hơn Phật tử tại gia. Vì thực tế ra ta còn bỏ mồ hôi nước mắt ra để có được đồng lương, và họ chích cái tiền khó khăn lao khó của họ ra để họ làm công đức phước báo, bao gồm cúng dường và làm từ thiện. Còn mình đi tu rồi mình đâu làm được việc đó, mà chỉ có tự tu không thì uổng lắm. Nếu ai mà không có năng lực dấn thân đó thì đừng có đi tu, làm tại gia là đủ rồi. Nếu ai sợ học thì đừng có đi tu, vì không học làm sao là ông thầy được. Giống như muốn là trị bệnh mà không là bác sĩ, hoặc là muốn trị bệnh mà không chịu đi, làm sao mà trị bệnh được. Cho nên phải phát nguyện học. Nên là điều quan trọng là phải làm lớn mạnh đức trí tuệ và từ bi. Trí tuệ như thầy đã nói đó, có thể nó bắt nguồn bằng như lý tác ý, tức là nhận thức phù hợp với thế giới hiện thực, thì có chánh tri kiến, có chánh tư duy, thì tự động chúng ta phát triển được trí tuệ do tu. Đã tu đây là tu bằng nhận thức đấy. Những phương diện khác của trí tuệ do tu đó là tu đạo đức và tu thiền định, thì chúng ta chuyển được nỗi khổ niềm đau, không còn chấp nữa, không còn si mê nữa, không còn thiếu hiểu biết nữa, không mê tính gì đông nữa, chúng ta phát triển được trí tuệ. Còn từ bi đó là cái năng lượng mà sau khi mình chuyển hóa được cái bản năng tính dục, mà vốn là cái tình yêu thương với tính nam nữ, do đó thay vì đè nén bản năng, chúng ta chuyển hóa trở thành lòng từ bi. Thay vì giới hạn cái quan tâm trong một gia đình, chúng ta mở rộng cái quan tâm cho tất cả con người, rộng hơn là chúng sinh. Đó là từ bi. Và ai phát triển lòng từ bi đó thì không bị vướng kẹt ở trong cái tình yêu vợ chồng. Nó có hai thế tích cực. Bỏ rượu bia, thuốc lá thì phải ngậm kẹo ngậm. Mà thay thế tích cực hơn, hấp dẫn hơn á, thì cái nỗ lực mà chúng ta vượt qua cái thấp kém đó, nó không bị là trở ngại được. Sống bằng hành động và thái độ vị tha của các Đức Phật và Bồ Tát. Cao cả vị tha là phải độ sinh thôi, chứ không phải lễ cho riêng mình. Trong kinh điển Pali nó có một cái đoạn quỷ tạo mà do các thầy về sau này biên tập đưa vào. Mục đích quỷ tạo thì rất hay, nhưng mà nội dung quỷ tạo rất dễ ngộ nhận lắm. Thì nó có một cái đoạn mô tả như thế này: sau khi giác ngộ, Đức Phật là chán nản tuyệt vọng chưa từng thấy. Ngài muốn nhập niết bàn, tức là chết luôn, không muốn sống nữa. Lúc đó là Đức Phật suy nghĩ như thế này nè: cõi đời này nó bị vướng nhiều bụi trần, tham ái sân hận si mê chấp thủ. Chân lý mình giác ngộ được nó cao siêu quá, mà trình độ của con người nó quá thấp, người ta không tiếp nhận được, dẫn đến tình trạng công kích chân lý thì họ bị tội. Cho nên thà không tuyên bố đó để không ai bị tội. Lúc đó đó, Sambati là hóa thân của Thượng Đế lại Đức Phật, thưa thỉnh Ngài ba lần: Ngài hãy chữa pháp luân đi, mặc dù có người bụi nhiễm trần, mắt nhiễm trần, đạo đức nhiễm bụi, nhưng mà vẫn có nhiều người đó không bị như thế, tiếp nhận được chân lý của Ngài. Sau đó Đức Phật mới hoan hỷ, lấy lại tinh thần mới truyền bá chân lý. Vô lý, một câu chuyện phỉ đạt không có thật, nhưng mà nó đang tồn tại trong kinh điển Pali, vốn được xem là kinh điển nguyên thủy đấy. Dĩ nhiên kinh điển nguyên thủy nó có 80% là nguyên thủy, vẫn còn đó 10-20% là được biên tập thêm về sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm. Mục đích của câu chuyện này là cái gì? Đó là cải đạo, khích lệ những người theo đạo Bà La Môn trở thành là Phật tử thế thôi. Thượng đế theo Đức Phật là chưa từng có thật, lấy đâu có câu chuyện thượng đế nói chuyện với Đức Phật và thưa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Cái câu chuyện đó nó có cái thông điệp như thế này: thượng đế là chủ của vũ trụ này, là người đã lập ra vũ trụ này, mà ba lần thưa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân có nghĩa là thượng đế đã dâng cúng cái vũ trụ này cho Đức Phật, nhường lại cho ngài, nhận ngài làm thầy rồi, mình không còn là cái người quan trọng cai trị nữa, cái dụng ý là nằm chỗ đó. Nhưng mà vì là hư cấu, và hư cấu phạm vào những cái nguyên lý nó trái ngược với lời Phật dạy, Đức Phật cho rằng là thượng đế chưa từng có thật, chủ nghĩa duy thần là không nên có, chủ nghĩa duy vật á, cho rằng là vật chất là nguyên thủy là có vấn đề, chủ nghĩa duy tâm á, là mơ tưởng. Và thế Đức Phật là duyên khể, tức là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc ha. Không có nguyên nhân đầu tiên. Chỉ lấy đâu mà có ông thượng đế ra đối thoại với Đức Phật, thỉnh Đức Phật chịu pháp luân, rồi Đức Phật mới lấy được tinh thần để làm đạo, chứ bằng không Đức Phật đã tự tử chết rồi, hoặc là tự động mà dùng quả quan tâm mũi để thiêu mình chết. Cho nên hư cấu nó có nhiều cách, hướng dẫn người khác vào đạo có nhiều cách, mà hư cấu kiểu này đó làm cho ta ngộ nhận Đức Phật chẳng có lý tưởng cao quý gì hết. Nỗ lực 6 năm trời sau khi giác ngộ là muốn chết đi, nó ngược lại với Đức Phật. Đang khi Đức Phật là người rất là tha thiết với đạo, với chân lý, cho nên ngài không mang làm vua, từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành một nhà tâm linh, và thuyết giảng gần 30.000 bài chân lý và đạo đức để độ đề. Chúng ta phải học theo tấm gương tích cực và cao quý của Đức Phật. Dân gian Trung Quốc có câu: tại gia hiềm đa sự, xuất gia sự cánh đa. Khi còn là tại gia đó, mình buồn chán là vì có nhiều việc quá, nhất là chị phụ nữ vừa làm mẹ làm vợ, lo trong nhà ngoài phố, lo cả họ tộc hai bên, mệt mỏi lắm. Thì cũng có nhiều người có trách nhiệm cao cũng rất là bươn trải như thế, cho nên họ chán cái nhiều việc quá là mà họ muốn bỏ mà đi tu. Nhưng mà khi đi tu phải nhớ như thế này: xuất gia sự cánh đa. Người đi tu có lý tưởng phụng sự rồi, việc Phật sự nhiều hơn, cánh đa là càng nhiều hơn. Chứ ai mà lánh nặng tìm nhẹ là sai lầm. Đi tu càng đến người có trí thức cao, hiểu biết rộng, từ bi lớn, năng lực nhiều, để có thể làm được nhiều việc ở trong cùng một lúc, để phụng sự độ sinh. Chứ đi tu mà vô tầng tàn, ngày ăn 3 bữa cơm, lên tụng kinh ngày 2 cử, nghĩ rằng mình đã tu tốt rồi, cái tu đó là tu tiểu thừa. Tiểu thừa đây không phải là cái từ chỉ cho năm tông, năm truyền, mà nói là cái người có cái nhận thức thấp kém, chỉ biết an phận thủ thường, đơn giản cho cái thân phận của mình thôi, không lợi ích gì cho ai. Giống như là sau khi tốt người làm bác sĩ rồi, không đem đi trị bệnh gì ai, không khám bệnh gì cho ai, không giúp cho một người nào hết được bệnh, có được tuổi thọ, bác sĩ đó trở nên vô ích. Tu sĩ cũng như thế, phải phụng sự nhân sinh. Cho nên phải nhớ cái câu thứ hai là: xuất gia sự cánh đa. Sự đây không phải là việc đời, không phải là nhiều chuyện, nhiều việc, mà là việc Phật. Việc Phật được hiểu là gì? Việc lệ lạc chúng sinh, việc dẫn đến con đường tỉnh thức, việc giúp cho mọi người rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, việc giúp cho mọi người thành lập thế giới hòa bình, xóa bỏ hận thù, và nhiều cái giá trị cao quý khác. Làm được như thế được hiểu là chúng ta đang làm việc Phật. Từ thiện là một việc Phật. Dạng động mọi người đi theo Phật pháp tu học là Phật tử là việc Phật. Có vô số việc Phật để làm, nhưng mà cái người không năng động thì không thấy việc gì để làm. Cũng là một kiếp người ngắn ngủi giống như nhau, nhưng mà có người khi chết rồi đó, để lại cái lòng thương kính quý tiếc của người khác, vì người đó làm quá nhiều việc làm, quá nhiều việc tốt, quá nhiều việc thiện, quá nhiều việc Phật sự. Còn những người không biết đó, thì không có việc gì hết. Trung Quốc chủ trương tu sĩ là vô sự, vô sự là không có làm việc. Đó là một cái chủ trương rất sai lầm so với đạo Phật, so với lời dạy của Đức Phật. Tu sĩ phải là những người dấn thân là Phật sự, chứ không thể là vô sự được. Nhưng mà làm với tinh thần thông dong, thái độ thảnh thơi, không vướng chấp, không khổ đau. Chứ làm tu sĩ mà vô sự thì lễ thì cho ai? Và bằng chủ trương đó, rất nhiều tu sĩ Phật giáo theo khuynh hướng của Trung Quốc và Việt Nam là ẩn lên trên núi cao và rừng sâu, là tưởng như thế là mình tu ngon. Thời Đức Phật có một vị tu sĩ tên là Thượng Tọa. Ông nổi tiếng và được các bạn đồng tu ca ngợi là vì cái hạnh ẩn tu ở trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, không nói chuyện gì ai, không dẫn kinh thuyết pháp gì là ai, mặc dù biết Phật pháp rất vững. Đức Phật nghe biết như vậy mới kêu thầy Thượng Tọa này lên và hỏi rằng là cái lời đồn đãi đó có đúng là sự thật hay không. Thầy này trả lời trong tâm đắc là: bạch Thế Tôn, chẳng những có thật mà con nhờ nó mà con được bao nhiêu bạn đồng tu quý trọng. Đức Phật nói là ông tu sai lời là dạy của ta rồi, tu sai cái chủ trương của ta rồi. Đức Phật mới dạy là thân Phật chánh niệm bây giờ và tại đây làm chủ được đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh tức và ngủ. Lúc nào mà chúng gắn kết tâm mình với chánh kiến, chánh tư duy, gắn kết hành động mình với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, gắn kết thân và tâm mình với chánh niệm và chánh định, thì người đó được gọi là người đáng quý và phải phụng sự nhân sinh. Đức Phật chủ trương phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường chư Phật. Phụng chúng sinh là phải độ sinh, chứ không phải là chỉ có vô sự độ cho riêng mình đó. Cái chủ trương và quan điểm mà sai lầm rồi đó, là các tu sĩ đi theo là gần như là không lệ lạc gì cho chúng sinh cả. Từ đó người ta mới xem là tu sĩ là chán đời đi tu, không có phụng sự cho ai, không lợi ích cho ai. Còn cái nhiệm vụ chính của tu sĩ như thầy nói lúc đầu đó, thứ nhất là phải học Phật để đến chốt, thứ hai đó là phải đạo đức thanh cao, thứ ba là lý tưởng cao quý. Đó là về nhận thức. Còn cái công việc cụ thể thì các tu sĩ đó phải biết được tối thiểu một ngoại ngữ, và biết thêm một cổ ngữ Phật học càng tốt, bao gồm hoặc Pali, hoặc Sanskrit, hoặc Tây Tạng, hoặc Hán Cổ. Bởi vì ngôn ngữ Phật học nó gắn liền với các ngôn ngữ này. Nhà biết sâu về ngôn ngữ đó, chúng ta đào sâu về Phật pháp rất dễ. Và bằng cái kiến thức đó, chúng ta đủ sức để dịch kinh, viết sách. Chúng ta đủ sức để giảng dạy Phật pháp trên các trường lớp, đại học hoặc là trường Phật học. Chúng ta đủ sức đi giảng chân lý và đạo đức cho các Phật tử tại gia tại các giảng đường và ở những nơi hữu duyên. Đây là các nhiệm vụ quan trọng nhất của tu sĩ tại gia. Còn làm từ thiện, làm văn hóa, làm sự kiện là hỗ trợ thêm. Rồi đó là những cái phương tiện để giúp người ta vào đạo rất dễ. Nhưng mà khi làm từ thiện phải gắn kết với thuyết giảng chân lý và đạo đức. Khi làm văn hóa cũng gắn kết chân lý và đạo đức vào, chứ không làm đơn thuần. Vì cái mục tiêu của người tu học Phật là truyền bá chân lý và đạo đức, để rồi người ta đó nương tựa vào hai thứ này để sống an vui hạnh phúc. Thì những điều mà thầy vừa nêu thì nó hơi dài, nhưng mà ngày xuất gia đó, mình nắm được điều này đó, thì khi xuất gia rồi chúng ta có lý tưởng rõ ràng, có con đường đi rõ ràng, chứ không có lơ tơ mơ, không có lờ mờ. Và khi đã đi tu rồi đó thì phải quyết tâm là thành công. Thành công thứ nhất đó là giải phóng mình ra các khổ đau, và thứ hai đó, lâu xa hơn có thể là nhiều kiếp, giải phóng mình khỏi sanh tử luân hồi, và phải độ sinh được. Cũng giống như người đời đó, khi người ta đã đầu tư cái gì đó là phải thành công, phải làm giàu, chứ không có phá sản được. Đạo và đời cũng phải hướng đến thành công hết. Mục tiêu của thành công là có khác nhau, nhưng mà thành công là điểm chung.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ